Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cảm thấy hạnh phúc có ai nói như vậy đâu. Nghĩa là không có nhiều cũng có ít những cái khổ cho ngày. Có những ngày dường như là cái khổ này nó chồng chất lên cái khổ khác, nghĩa là vô số cái khổ đó giống như vậy. Như vậy thì nếu như mà Đức Phật mà dạy về cái giáo lý cho hàng đệ tử, hàng đệ tử mà Đức Phật không chỉ trước cái nỗi khổ, thì khi Đức Phật nói chúng ta rất khó theo dõi, rất khó chấp nhận. Do đó cái đầu tiên là Đức Phật chỉ rõ về cái nỗi khổ của thế gian, rồi sau đó Đức Phật nói là do đâu mà có cái khổ đó, rồi Đức Phật nói về cái niềm vui, rồi cái con đường nào để đạt được cái niềm vui đó. Thì bốn cái yếu tố đó chính là giáo lý tứ đế. Thì khổ đế là Đức Phật chỉ về nỗi khổ của thế gian, tập đế chính là cái nguyên nhân để dẫn đến cái khổ đó, còn diệt đế đó là cái con đường. Diệt đế đó là một cái điều mà tốt đẹp, rồi Đức Phật chỉ là làm thế nào để chúng ta đạt được những cái điều tốt đẹp đó. Thì đó là cái nội dung của giáo lý tứ đế. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về cái nội dung thứ hai, đó là tìm hiểu về nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân để sinh ra bệnh khổ thì có rất nhiều, có thể nêu lên là vô số. Mà nguyên nhân mà dẫn đến cái nỗi khổ thì gọi chung đó là tập đế. Tập là dưới nhóm, lượng dồn thêm mỗi ngày mỗi nhiều hơn, đế đó là một sự tập dựng chắc đúng đắn hơn cả. Như vậy thì tập đế là sự tập đúng đắn dựng chắc về nguyên nhân của những nỗi khổ đã dưới nhóm tích trữ lâu đời lâu kiếp trong mọi chúng sanh. Đó là một sự thật về cội gốc của sanh tử luân hồi của bể khổ trần gian. Như vậy thì tập đế, nghĩa là cái nội dung mà chúng ta tìm hiểu hôm nay, là nó chứa nhóm vô vàn cái nguyên nhân để dẫn đến những cái khổ mà trên thế gian này chúng ta mỗi người đang gánh chịu, đang đón nhận nó. Hoặc là chúng ta cũng từng tạo ra, hoặc là mình tiếp nhận những cái nhân duyên đó. Thì nguyên nhân đau khổ, Đức Phật dạy, cội gốc của sinh tử luân hồi là do các phiền não mê lầm, là những dục vọng xấu xa, những ý niệm sai quấy làm não loạn thân và tâm của chúng ta. Phiền não thì có rất nhiều, nói rộng thì đến 84.000, nói hẹp thì có 10 thứ phiền não gốc, còn gọi đó là 10 căn bản phiền não. Thì khi học chúng ta cần phải nhớ, nếu rộng thì nó rất nhiều, thì chúng ta không thể nào học, không thể nào mà nắm vững hết nó. Nhưng mà nếu mà nói gọn lại thì có 10 cái căn bản phiền não gốc. Do đó là chúng ta phải nhớ 10 tên gọi của 10 căn bản phiền não này. 10 phiền não gốc, thứ nhất đó là tham, 2 là sân, 3 là si, 4 là mạng, 5 là nghi, 6 là thân kiến, 7 là kiên kiến, 8 là kiến thủ, 9 là giới cấm thủ, và 10 đó là tàn kiến. Thì chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu về 10 cái căn bản phiền não này. Thứ nhất đó là nói về tham. Tâm tham nó có động lực bắt chúng ta phải dò ngó, phải theo dõi những cái gì nó ưa thích, như là tiền tài, danh vọng, miếng ăn hay là chỗ ở. Thì nói những cái đó là nói chung, Còn nếu như mà nói cho chúng ta dễ nhận ra nó thì có vô ngàn vô số. Ví dụ như là những gì mình ưa thích thì nói chung là ai cũng thích cái đẹp, ai cũng thích cái đẹp, ai cũng thích điều tốt, điều lành, ai cũng thích là tiền nhiều, ai cũng thích là danh vọng, địa vị, cái chỗ ăn, cái chỗ ở. Thì tất cả những cái gì ở thế gian, ở gia đình, dường như là chúng ta không bao giờ bằng lòng với hiện tại. Kể cả khi chúng ta đã bỏ hết tất cả, bởi vì khi chúng ta tiếp xúc với nó, chúng ta gặp vô vàn vô số cái khổ đau, chúng ta cảm thấy bước chân vào chùa nó bình an, nó an lạc. Do đó là ai trong chúng ta cũng muốn buông bỏ tất cả để vào trong chùa sống và tu tập, và ta sắp xếp những cái thời gian thích hợp chúng ta về chùa học giáo lý, chúng ta về chùa chúng ta tu tập tụng kinh và tu quán quan trai, tu một ngày an lạc. Nhưng mà khi về chùa chúng ta có thích những cái giống như bên ngoài hay không? Đó là cái quan trọng. Nếu như bên ngoài mà chúng ta thích về nó mà chúng ta khổ, tìm đến chùa để tìm đến cái an lạc, nhưng mà khi mình về với chùa rồi, nương với cái mái chùa, nhưng mà mình vẫn còn thích. Nhiều lúc cái thích chúng ta là hơn ở bên ngoài. Ví dụ như là mới đi chùa hồi đâu cũng được, đi chùa thời gian này sao? Đi chùa thời gian đầu là chỗ nào mà nó không như ý là hôm đó là cái bầu công đức chúng ta có hay không? Hôm đó chúng ta ngồi chúng ta tụng kinh như thế nào? Mình lễ Phật mà ngay lúc đó mình lễ ai? Để ai? Chúng ta hỏi như vậy để những người mà có cái tâm mà chưa có thùng thì chúng ta nên sửa lại. Ví dụ giờ mới á thì mình cứ nghĩ là Phật trong tâm, thì mình khi mình lễ xuống thì cái tâm thành thì Phật sẽ hiện ra trước mặt mình. Mình lại Phật với tâm thành thì mình được phước vô lượng vô biên. Thật ra nếu như chúng ta mà thành tâm cộng với cái sự mà chú tâm, cái sự mà quán tưởng của mình, thì mình được cái phước đức rất lớn. Ví dụ như giờ chúng ta lại Phật thì chúng ta chắp tay, chúng ta lại xuống một lại, thì chúng ta đầu tiên là mình nhìn lên tôn tượng của Đức Phật. Thứ hai là trong tâm mình quán tưởng phía trước mình có vô số hàng hà xa chư Phật. Rồi khi mình chuẩn bị và bà mình đang cúi người xuống mặt lại, thì cái miệng, cái tâm mình lúc nào cũng niệm danh hiệu Phật. Mình dùng cái sự quán tưởng trước mặt mình có hàng hà xa số chư Phật, rồi cái tâm mình là thanh tịnh, cái tâm mình hướng đến các Đức Phật, mình niệm danh hiệu Đức Phật, thì chỉ cần một thái của mình lại xuống, lại hàng hà xa số chư Phật. Do đó cũng là một cái lại, mà người này lại một lại phước đức vô lượng vô biên, còn người khác lại một lại chỉ là một cái lại mà thôi. Còn có nhiều người lại nhưng mà không được một cái phước tâm này. Ví dụ như hôm nay chúng ta về mà chúng ta không được cái chỗ ngồi hàng đầu giống như là trước đây, thì khi mình lại mình nhớ tới cái cô mà ngồi trước mặt mình, mình không quán tưởng Đức Phật mà quán tưởng cái người đó. Hôm trước á mình về chùa, mình đi sớm mình về chùa và mình nhờ người giữ chỗ cho mình, mình được lại Phật. Hôm nay là cái mâm của tôi kia, mình quán tưởng cái mâm của người đó này, mình muốn nghe không? Nghĩa là mình quán tưởng, chúng ta nói như vậy để chúng ta lúc chúng ta quán tưởng về nó, rồi cái tâm chúng ta sân si hay là tâm ta thanh tịnh. Do đó chỉ cần thay đổi một chút xíu thôi thì sẽ không còn tiền. Phải không ạ? Nếu như bây giờ mình thành tâm là Phật bảo nó cuối cùng có Phật chính phương trời mười phương Phật hăng hai xa số chứ Phật ở mười phương, mà mình không quán tưởng với Phật, mình quán tưởng người này, quán tưởng người kia, mình quán tưởng cái người mà mình không thích hôm nay ngồi trước mặt mình. Rồi nếu như vậy thì cái tâm mình hướng đến người đó, rồi cái thân mình cúi mình lại, như vậy là mình lại người đó, phải không? Mà lại với tâm không thanh tịnh thì lúc đó mình lại Phật hay lại người kia, lại để được phước hay là lại không được phước. Do đó là đừng nghĩ rằng mình về chùa là mình không tham, tham cái chỗ ngồi, tham cái chỗ ngồi, rồi chúng ta là tham được cái lời khen, mặc dù những cái món quà từ quý thầy hoặc là những món quà từ ở nhà chùa cho chúng ta nó không có giá trị về vật chất, nhưng mà chúng ta cũng tham, cũng tham. Do đó mấy thầy nhiều lúc cũng rất muốn tặng quà, rất muốn khen khi thấy Phật tử tinh tấn, rất muốn khen khi mà thấy Phật tử nhiệt tình với công việc, mà mấy thầy không dám khen. Khen người này mà người kia không được khen thì không được. Rồi người này được khen, người này đi khoe, cái đó là cái tham vì cái danh. Đi khoe với người thì người mà hơn mình thì mình ghét, người thua mình thì mình tức, mình kích. Người thua mình thì sao? Đừng thi tại con này nó tức thì nó tức theo. Đừng thi. Như vậy thì bây giờ mình làm sao mà khi về chùa mình cố gắng làm sao cho cái tâm mình được thanh tịnh. Đừng để cái sự hơn thua, đừng để sự hơn thua, đừng có mà cái chỗ ngồi, rồi cái một cái món quà, rồi một cái vị trí nào đó, chúng ta phải là như vậy. Hôm nay mình được như vậy, ngày mai mình không được thì mình nói là thật ra nếu như chúng ta mà có được một cái suy nghĩ quán xét lại thì chúng ta cảm thấy rất an lạc vô cùng. Chúng tôi đang ví dụ về đạo tâm của mình. Chúng tôi là thường xuyên đi, đi ở các tỉnh, đi nơi xa, mà chúng tôi cũng không bao giờ, không bao giờ là đặt vé phải là dành chỗ trước. Mình làm anh phải ngồi phía trước, thật ra chúng tôi cũng không từng đặt. Còn khi đi với đoàn Phật tử thì nếu như mà chứ tăng đi cùng Phật tử mà ngồi xa rất khó không. Do đó là buồn chúng tôi phải ngồi trước. Nhưng mà tai nạn giao thông là ai là chết? Người ngồi đầu, phải không? Đi về miền Tây đi lên thì nắng, buổi chiều nắng chiếu là ai? Người ngồi đầu. Người ngồi đầu là bị nắng, người ngồi đầu là bị chết. Tại sao ai cũng thích ngồi đầu? Tai nạn xảy ra ở trên cái đường cao tốc, bao nhiêu người chết? Có người nào ngồi sau chết đâu? Không. Những người ngồi đầu thì do đó là đừng thích ngồi đầu, đừng nhanh ngồi đầu. Còn chúng tôi có một cái ý thế này này: ngồi đầu quá là bị nắng, ngồi đầu là bị chết. Chúng tôi ngồi sau chúng tôi cảm thấy an lạc vô cùng, bởi vì mỗi lần chúng tôi đi về quê đã đi coi công trình, một là công trình Hưng Phước, hai là một cái ngôi chùa mà nơi chúng tôi xuất gia. Thì đi hai công trình đó, trong những ngày rảnh không có giờ lên lớp thì chúng tôi đi về gì đó để coi công việc. Mà suốt ngày đi coi công việc như vậy thì như thế nào? Nó rất là mệt. Phật tử thì là có người mà đấm bóp hoặc là mát xa hoặc thế này thế kia. Mấy thầy ra có dạy, do đó chúng tôi ngồi sao? Thường là ngồi sao? Xe dàn thì mọi người cảm thấy phiền não, chúng tôi xe dàn cảm giống cảm giác như con người đặt lên trên. Không, cái đó là chúng tôi nói thật, chứ mà nói để mà cho chúng ta vui hay là nói để cho chúng ta mà đỡ có sắp xếp màu sao chúng ta cảm thấy quan hệ không phải. Tôi nói đó là cái thật tâm của chúng ta. Còn nếu như một cái gì nó không như ý mình mà nó diễn ra thì mình chấp nhận nó, thì mình cảm thấy nó rất bình thường. Còn mình không chấp nhận nó, cảm thấy là phiền não vô cùng. Nếu đổi lại chúng tôi, hiện tại của chúng tôi cho tất cả mọi người thì dường như là tất cả mọi người đang phiền não nhất là mọi người. Chúng ta thấy ví dụ thực tế là hơn một tuần nay chúng tôi ở hai nơi của Bình Trang, mà chúng tôi thì xuất thân từ thôn quê, nhưng mà mỗi lần ra nắng là chúng tôi là bị nắng rất đen, phải không? Thời gian này chúng tôi rất đen, nhưng mà đen như vậy chưa đủ, hiện tại chúng tôi đang bị lột cả lớp da toàn người luôn. Nắng đã dùng từ nắng cháy da, chúng tôi tiếp xúc với nắng, mà khi mà nắng mà nó cháy da, nó đầu da như vậy là mấy cô thì phiền não cỡ nào. Đi học đi viện hay là tốn bao nhiêu thuốc hay là suốt ngày không ra đường, phải bao nhiêu ngày không ra đường. Nhưng mà chúng tôi nghĩ lại, người ta thường nói là đột da thì sống rồi, do đó đột da chắc là mình sống da thì hơn rồi. Mình không quan tâm tới nó, không quan tâm tới nó thì mình cảm thấy bình thường. Còn nếu không quan tâm thì dường như là cả ngày chúng ta không ăn, không ngủ được. Bởi vì nếu như cái da mà nó bị chóc ra thì da non nó sần sùi, một chút mồ hôi thôi thì chúng ta là bị ngứa, bị chích rất khó chịu. Còn chưa kể là mình sợ xấu, chưa kể sợ xấu. Mà nếu ai sợ xấu thì chắc không để giống như chúng tôi. Sợ xấu thì đâu có ở ngoài đâu để mà bị đen, để bị lồng tất cả lớp da như vậy. Nhưng mà đó là gì? Đó là gì? Chúng ta làm cảm thấy rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Như vậy thì cái tham của chúng ta không phải vô chùa mà không có. Cái tham rất nhiều. Ta khi ngồi học phải là ngồi hàng ghế nhất, được nhìn nó cái bảng cho nó gần. Rồi hôm nay mà thấy một cái dãy ghế nào, chỗ nào tốt mà dẫn 2-3 ngày không có người, là những người, những cái dãy kế bên, những cái dãy phía sau là để ý cái ghế. Có một cái ghế mà cả lớp để ý, phải không? Có một cái ghế mà cả lớp cũng muốn nó cái ghế trống đó. Mọi người, rất nhiều người muốn vào cái ghế đó. Do đó là hàng ghế cái tham. Hàng ghế cái tham thì ta cảm thấy là an lạc. Mà cái tham thì nó không có đáng. Cái tham không có đáng. Giả dụ như thế này. Giả dụ là kiếp trước là một cái cô A này yếu nợ cô B. Cái kiếp sau là cô A sinh ra và là vào làm người giúp việc và là làm một người công nhân hay là người con gì đó của cái người B để làm nhiên tên với công việc, làm tốt công việc để trả cái nợ của kiếp trước. Nhưng mà người B mà được người A làm tốt công việc cho mình, đem lại cái lợi nhuận, những điều tốt đẹp cho mình, thì lòng tham không đáng cứ đòi vào. Đòi đến một thời gian nào thì cái nợ nần nó trả, nó không phải đủ mà lại thừa là kiếp sau sẽ quay trở lại, người B sẽ làm cho người A. Do đó là cứ xoay vòng không bao giờ. Chúng tôi nhớ vào tự thương nhật lúc mà dạy chúng tôi thời trung cấp và thường có lấy một cái ví dụ. Ví dụ là hai bên là vì hơn thua với nhau mà người đuổi người trộm, người thì đuổi người kia để đòi nợ, giận tức người kia chạy đuổi để đánh người kia, người kia vì bị sợ bị đánh, sợ bị đòi nợ, do đó là cứ chạy hoài thì người chạy thì người đuổi. Cuối cùng hai người lạc vô trong rừng, lạc vô rừng rồi thì chỉ có ôm nhau mà không. Nghĩa là đầu tiên là chúng ta thấy người đó thiếu tốn, thiếu mình một cái gì. Mình muốn người đó phải trả lại sự công bằng cho mình. Nhưng mà qua lại một hồi thì cả hai điều hội này thì chúng ta không biết gì. Làm mới á, thì mình thấy mình an lạc vô cùng, mình cũng không cố chấp làm gì. Nhưng mà mình muốn cho cái gì nó ra lệ. Do đó là có qua có lại, một hồi là cả hai cùng sai. Cả hai cùng hay sai và cả hai cùng là khổ đạo như nhau. Do đó là cái ham nó là rừng lên, rừng lên. Chúng ta là tham cho mình, rồi chúng ta tham cho người. Ví dụ như hôm nay chúng ta về chùa, chúng ta được nhận một cái quyển tài liệu để học. Rồi một huynh đệ nào đó học chung hôm nay dân, mình cũng muốn là nhận dùm bạn. Cái đó là cái tham, đúng không? Cái tham dùm bạn. Mà biết đâu là bạn mình đã có quyển tài liệu rồi, không cần. Hoặc là mình cứ nghĩ là mỗi người được một lần. Trong đi chùa tặng lần cuối năm, gia đình mình có 5 người đi chùa, và lớp giáo lý này trong gia đình mình có 5 người đi học. Đừng nghĩ rằng mỗi người là một phần, do đó 5 người cầm 5 cuốn tịch về để tặng. Nó quý, nó không phù hợp, do đó là chúng ta hạn chế cái này. Rồi có người là hôm nay đã nhận rồi, lần sau thấy là tặng cái quyển tài liệu đó, tặng cho một món quà nào đó, mình cũng muốn mang về tặng cho bạn mình. Bạn mình không tham gia lớp giáo lý, bạn mình không đi chùa ở đây, nhưng mà muốn thể hiện mình là người đi chùa, có những món quà như vậy để mà tặng. Do đó là cái tham của chúng ta dường như là không có đây. Không có một cái sự giới hạn nào cả. Nhưng mà cái tham đó nó sẽ diễn ra vô số cái buồn phiền, cái hệ lụy. Ai trong chúng ta đi chùa mà không bị buồn phiền, đưa tay chúng ta xem. Được mấy người chúng ta đi chùa mà chúng ta chưa gặp chuyện buồn phiền, đưa tay ngao lên, có một hai người đưa, nhưng mà chúng ta chưa thấy mặt. Không biết mấy người đó là lâu mới đi chùa một lần. Rồi cảm ơn. Lâu mới đi chùa một lần, hay là đi chùa thôi là chưa thấy. Hôm nay mọi người chỉ giữ cái chỗ ngồi dần, mình bị kẹt xe. Nhưng mà khi đến nơi lại là không còn chỗ. Có buồn không? Có buồn. Rồi gì nữa?